Xin chào, lại là Quỳnh đây. Tuần trước chúng mình đã cùng lắng nghe câu chuyện khác biệt lối sống khi đi làm dâu của Minh Thùy. Như các bạn đã biết thì chúng ta còn một bạn khách mời nữa và hôm nay hãy cùng lắng nghe câu chuyện của bạn ấy nhé. Bạn khách mời hôm nay tên Trang với nickname là Trang Phù Phiếm. Câu chuyện của Trang Phù Phiếm lại hơi ngược với câu chuyện tuần trước của Minh Thùy. Đó là thay vì đi làm dâu như Minh Thùy thì Trang Phù Phiếm lại có chồng ở rể nhà bố mẹ vợ. Chúng ta đã phân tích câu chuyện dâu con rể khách trong tập 11 của Aloha rồi. Nhưng thật sự phía sau còn những câu chuyện như thế nào? Mời các bạn lắng nghe chia sẻ của người trong cuộc nhé. Chào Trang Phù Phiếm, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng ý mở lòng chia sẻ câu chuyện của mình. Trang có thể giới thiệu và chia sẻ đôi chút về cuộc sống hôn nhân hiện tại của bạn được không?
Chào chị Quỳnh, chào các bạn thính giả đang lắng nghe podcast Aloha. Em xin tự giới thiệu, em là Trang Phù Phiếm. Em 31 tuổi, em đã kết hôn được 2 năm và hiện em đang có một bé gái 19 tháng. Em và chồng em quen nhau cũng gần được 1 năm trước khi kết hôn, nhưng mà thực ra là hôn lễ của bọn em bị hoãn do dịch Covid. Chứ còn nếu mà tính chính xác ra thì em và chồng em quen nhau chỉ khoảng tầm 4 tháng trước khi bọn em chính thức giãn ngõ thôi. Và bố mẹ chồng em thì ở dưới quê, bọn em thì lập nghiệp ở trên thành phố, nên là sau khi kết hôn xong thì bọn em có ở riêng ở trên thành phố. Được khoảng hơn 1 năm như vậy thì dịch Covid bùng phát mà nhà lại có em bé, nên là bố mẹ đẻ em có ngỏ ý là muốn các con về sống chung để bố mẹ cũng thứ nhất là tiện chăm sóc em bé và thứ hai là cũng đỡ tránh dịch. Lý do mà em biết đến Aloha là do em follow chị Quỳnh. Em follow chị từ hồi mà em còn học ở bên Anh cơ, từ hồi mà chị Quỳnh còn làm make up artist ấy. Rồi sau đấy đọc các bài chia sẻ của chị Quỳnh trên Facebook về chủ đề hôn nhân, để vợ chồng nuôi dạy con cái. Em cảm thấy là rất hợp quan điểm, mà bản thân em cũng học hỏi được nhiều thứ nữa. Đến sau đấy là em cứ theo chân chị Quỳnh thôi, follow các hội nhóm của chị, An Nhiên Làm Cha Mẹ này, Chuyện Cổ Tích Tử Tế này, Phụ Nữ Hiện Đại Không Xúi Dại, và đương nhiên rồi, Postcard Aloha.
Thế là hồi trước Trang cũng học bên Anh hả em?
Vâng đúng rồi ạ, hồi đấy em cũng học bên Anh.
Em sang vào năm nào đấy?
Em sang từ năm 2013, em học ở bên Greenwich ấy.
Thế là cũng ở gần khu chị đấy. Thế mà chị em mình không bao giờ đi qua nhau nhỉ? Hay là đi qua mà không biết?
Có thể là đi qua nhau rồi mà không biết chị ơi.
Rồi, cảm ơn Trang. Câu hỏi đầu tiên dành cho Trang Phù Phiếm thì cũng giống như câu hỏi mình đã dành cho Minh Thùy ở tập trước. Đó là điều gì khiến bạn quyết định đi đến hôn nhân với người chồng hiện tại? Ở thời điểm bước vào hôn nhân, bạn đã mường tượng hôn nhân của mình như thế nào?
Sau khi trải qua rất là nhiều mối tình, trong đầu em đã dần hình thành một mẫu bạn trai lý tưởng. Những người khác ấy, em từng gặp thì người ta chỉ fit đâu đó được một cái góc hình mẫu lý tưởng đấy thôi. Nhưng mà chồng em thì là vừa như in khuôn mẫu luôn chị ạ. Kiểu lên phòng bếp được, phải biết nấu nướng này, ra phòng khách được, vì biết dọn dẹp lau nhà này. Rồi đi chơi cũng được, mà đi bàn công chuyện nghiêm túc cũng được. Đó, nên là em cảm giác là có thể đồng hành cùng em trong mọi hoàn cảnh, chung là rất ưng. Lúc đó thì em đã tưởng tượng cuộc sống hôn nhân của bọn em sẽ là những tháng ngày sóc chơi cùng nhau. Cả hai đứa thì cùng chung sở thích đi chơi, đi du lịch, đi ăn uống. Nên là không đi chơi thì đi ăn cùng nhau cũng thấy vui rồi mà. Thế thì thay vì hai đứa ở hai nơi xong rồi phải hẹn hò mất thời gian thì sao không về chung cùng một nhà. Càng tiện đi ăn đi chơi, lên lịch, các thứ quá hợp. Thực ra thì thời gian đầu sống chung trước hôn nhân của bọn em ý, thì cũng gần giống như vậy đấy. Lúc đấy là khoảng tầm thời gian là 2 tháng chồng em ở tại nhà em luôn. Chồng em bằng tuổi em trai em nên là ba đứa nói chuyện với nhau rất là hợp. Xong rồi tối tối ăn cơm dọn dẹp xong rồi rủ nhau chơi game, xem phim. Bố mẹ em thì cũng coi chồng em như kiểu con cái trong gia đình ấy. Có công có việc thì cũng giai bảo, chồng em thì cũng nhanh nhẹn nên là mọi người rất là vừa ý. Sau đấy thì em với chồng em ra ở riêng một thời gian trước khi lễ cưới để tiện sắm sửa nhà cửa với cả chuẩn bị. Hai đứa lúc đấy là cứ đi làm về là cùng nhau nấu cơm này, xem phim này, ăn uống này, dọn dẹp này. Cuối tuần thì đi bar club nhậu nhẹt hoặc là du lịch vượt với nhau. Nói chung là em thích một cuộc sống hôn nhân như thế chị ạ. Đúng kiểu chơi một mình cũng vui nhưng mà chơi hai người thì vui hơn. Bọn em sẵn sàng là tan làm một phát là đi phóng xe đi phượt 100 cây số luôn chỉ vì tự dưng thấy thích như vậy.
Trời, nghe rất thú vị luôn Trang ạ. Vậy là ngược lại với bạn Minh Thùy ở tập trước thì em đã có những hình dung khá rõ ràng về mẫu người mà mình muốn, và thực ra là em cũng khá là may mắn khi mà em tìm được một nửa khá là khớp với cái hình mẫu đó đúng không? Và quá trình sống thử thì có vẻ là cũng rất suôn sẻ. Vậy thì hôn nhân của Trang bắt đầu có những khác biệt và những cái chệch nhịp là từ khi nào?
Cuộc sống hôn nhân em nghĩ là bắt đầu có sự khác biệt từ khi em có em bé, em sinh con. Tuy là đã lên kế hoạch ăn chơi, bay nhảy vài năm mới đẻ nhưng mà không ngờ là em đã lên hai vạch chỉ sau khi kết hôn 2 ngày. Sau khi em sinh con ấy thì chồng em nghỉ vài tuần đầu ở nhà trông con xong rồi lại quay lại đi làm. Ông bà nội thì cũng trông cháu được vài ngày xong rồi về quê. Ông bà ngoại thì có tuổi nên là không trông được thường xuyên ấy, nhưng mà cũng thuê giúp em một bác giúp việc ở tại nhà để hỗ trợ. Nhưng mà rồi sau đấy thì ông bà ngoại thì cũng về nhà thôi. Mọi thứ thì em cảm thấy là sau một vài tuần đều trở về guồng quay vốn có của nó ấy. Cuộc sống thì lại tiếp tục quay vòng, chỉ có mỗi em là không chị ạ. Thực sự là đã có những lúc mà em cảm thấy rất là stress, em thấy rất bất công. Con là của chung thì cớ gì mà sinh ra, cuộc đời anh thì vẫn thế, vẫn đi làm ban ngày, vẫn đi ngủ ban đêm, vẫn thẳng cẳng ngon giấc. Còn cuộc đời tôi thì thay đổi hoàn toàn, không đi làm ban ngày, không đi ngủ ban đêm, mà cũng chưa một đêm nào trọn giấc cả. Thực ra nhá, em không phủ nhận là chồng em ngoài giờ đi làm về thì đều đi thẳng về nhà chăm sóc con cái, xong rồi thay bỉm ru con, chơi với con, không nề hà gì cả. Em cũng rất là may mắn khi mà được gia đình nhà em hỗ trợ về mặt kinh tế. Nhưng mà sau tất cả mọi thứ thì em vẫn cảm thấy là không đủ, em vẫn cảm thấy kiệt sức, em vẫn cảm thấy rất là bất công, uất hận. Sau đấy thì em quyết định chia việc. Ban ngày thì em sẽ thuê y tá bệnh viện đến để tắm và massage, vận động cho em bé, rồi tư vấn cho em bé, cho mẹ em bé về cách chăm sóc con, rồi cách mẹ thư giãn. Đến buổi tối thì em nhờ bác giúp việc là trông con để hai vợ chồng có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, ăn cơm. Xong rồi đến cuối tuần thì em sẽ nhờ ông bà ngoại là coi em bé giùm, xong để hai vợ chồng đi đâu đó cho khuây khỏa. Cuộc sống sau đấy thì em thấy nó cũng bắt đầu bớt quay cuồng, tâm em nó cũng tĩnh dần, bình tĩnh ôm con đi qua những cái ngày, những cái cơn khủng hoảng, những cái cơn khóc của con, những cái cơn gắt ngủ. Cuộc sống nó cứ như thế cho đến khi khoảng tầm 3 tháng 10 ngày thì nhà em chuyển sang nhà ông bà ngoại gần đấy để tránh dịch. Từ lúc mà chuyển về ở với ông bà ấy, thì chồng em đâm ra hay nhạy cảm, dễ giận dỗi rồi tự ái. Rồi có, hoặc là có thể là có đến thời điểm này em mới nhận ra được là những cái đặc điểm này chồng em. Có thể nói là chồng em là một người rất là tháo vát và có thể làm được nhiều thứ. Đồ đạc trong nhà hỏng hóc là anh ấy đều có thể xử lý được hết. Nhưng mà chồng em rất là thích delay mọi chuyện chị ạ. Em phải nhắc mới chịu làm và phải nhắc đến lần thứ hai, thứ ba thì mới, đôi khi mới làm, và những lúc đấy sẽ rất là khó chịu và vùng vằng ra mặt. Ví dụ như là mỗi tối hai vợ chồng em sẽ có một việc duy nhất, đấy là mang túi bịt bẩn từ tầng 2 xuống tầng 1 cho bác giúp việc mang đi đổ, bởi vì là bác bị đau chân và không thể leo cầu thang được. Mà trong lúc em vừa loay hoay gấp quần áo, vừa thay bỉm cho con, ru con ngủ thì chồng em vẫn ôm điện thoại ngồi chơi. Em nhắc đi đổ rác thì kêu là biết rồi, tí làm. Nhắc đến lần thứ 3 thì sẽ đi làm nhưng mà thái độ vùng vằng ra mặt. Lúc sau lên em thấy chồng em vùng vằng thì biết ngay là dỗi rồi. Nhưng mà em vẫn cố hỏi thì sẽ bị gắt là sao không đi đổ đi. Ủa, chắc anh đùa. Thế kiểu những cái mẩu chuyện nó giận dỗi, nó bé tí như thế nó xuất hiện càng ngày càng nhiều trong cuộc sống ấy, đến mức mà em cảm thấy là em không biết phải giao tiếp với chồng em như thế nào nữa. Em thấy bế tắc ấy, nên là em đã tự mình đăng ký một cái workshop về cách giao tiếp trong gia đình. Em đã cố gắng thay đổi cái thái độ và giọng nói khi nói chuyện với chồng. Kiểu anh ơi, anh à, em nghĩ là chuyện này nên như thế này, như thế này. Cái này thì rất là hiệu quả chị ạ, bởi vì chồng em rất thích kiểu nói chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhưng mà em mệt. Lâu lâu làm được chứ mà lần nào cũng làm em thấy mệt lắm. Cảm giác như là một cái lò xo bị nén á. Mỗi lần thấy thái độ vùng vằng của chồng em, mặc dù em rất là bực, nhưng em phải nén lại. Xong em kiểu à, anh ơi, anh à, trời ơi. Nên là gần đây em hay bị bung. Những lúc mà chồng em thái độ vô lý, kiểu tại sao em không đi làm đi, trong khi em đang loay hoay cho con bú, dỗ con ngủ, em sẵn sàng lật cái bàn luôn. Em nói một thôi một hồi một trang không dứt. Sao chồng em hiểu là tại sao em không làm? Đúng kiểu là nếu anh thật lòng muốn biết thì em cũng sẵn lòng trả lời. Đã có những lần em ý nghĩ về cái việc ly dị nó lướt qua trong đầu em. Thực sự em thì em nghĩ là cầm lên được thì đặt xuống được, sợ cái gì. Cuộc sống hôn nhân nó phải vui hơn, hạnh phúc hơn lúc độc thân thì mới kết hôn chứ. Không thì ở một mình cho khỏe cái thân, nhẹ là người. Phục vụ một đứa con thì nó vẫn đỡ mệt hơn là phải phục vụ hai đứa chứ. Đã có những lúc ấy, trong cuộc cãi vã lúc 3 giờ sáng của bọn em bảo với chồng em là em cưới anh ấy vì em yêu anh. Tại sao anh cứ bào mòn cái tình yêu ấy trong em thế? Anh có sợ là một ngày em hết yêu anh không? Em thì em sợ lắm. Tại vì cứ như thế này thì em thấy là cái ngày đấy nó gần lắm rồi. Vui vẻ thì ở với nhau, mà không thì tha cho nhau mà sống. Em nói thật. Sau lần đấy thì bọn em ít cãi nhau hơn, mà có xảy ra xích mích thì chồng em cũng sẽ là người làm lành trước vậy ạ.
Vậy thì trong những cái xích mích và cãi vã nhỏ nhặt mỗi ngày như thế, thì điều gì khiến Trang cảm thấy nó như là một giọt nước tràn ly, hoặc là nó khiến em bị sốc hoặc bị tổn thương không?
Có một lần cái chuyện này thì nó không xảy ra trực tiếp với em mà là giữa bố em với cả chồng em. Thì có một lần chồng em bị bố em đánh nhẹ vào người vì là tìm đồ sai chỗ bố em nói. Tức là hôm đó chồng em đi làm về thì bố em có nhờ vào trong tủ lạnh để lấy đồ để tặng khách. Thì ý bố em là tủ lạnh ở bên nhà bọn em, nhưng mà chồng em thì lại hiểu là tủ lạnh ở nhà bố mẹ em. Nên là chồng em cứ vào đấy tìm thôi. Bố em thì ngồi chờ mãi không thấy chồng em ra nên là mới chạy vào xem. Thì thấy thế bố em mới đập vào vai chồng em và bảo là không phải tủ lạnh này. Với bố em ý, thì đấy chỉ là một cái động tác đập vai đập tay để chỉ việc thôi. Nhưng mà với chồng em thì đấy là tận cùng của giới hạn. Đấy là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Nó là một sự khinh bỉ tột cùng. Chồng em đùng đùng bỏ ra ngoài luôn trong lúc nhà đang có khách. Đêm hôm đấy chồng em chạy về nhà bọn em và ngủ ở đấy, nhất quyết không về nhà bố mẹ. Chồng em gọi điện khóc với em, nói rằng là sẽ không bao giờ quay lại nhà bố mẹ em nữa. Chồng em không thể sống như thế này nữa. Lúc em sang tận nơi nói chuyện thì chồng em vẫn đang trong cơn tức giận lắm, và vẫn cảm thấy rất là bị khinh bỉ, coi thường. Rằng là bao lâu nay gia đình em vẫn luôn coi thường vì nhà chồng em nghèo, không bằng nhà em. Bố mẹ chồng em thì chỉ làm làng nghề, không phải là quan chức to như bố em. Bố mẹ chồng em lúc nào cũng phải khúm núm, ngại ngùng trước mặt bố mẹ em. Hôm sau mẹ em có gọi chồng em về nói chuyện ý, thì sau khi nói chuyện mọi thứ nó cũng trở về như cũ. Nhưng mà em nghĩ là trong lòng mỗi người sẽ có một số chuyện không thể nào như trước được. Cái rào cản về chênh lệch gia cảnh ý, là thứ mà bọn em đã lường trước được. Bọn em đã bàn với nhau từ những ngày đầu tiên quen nhau. Nhưng mà thứ em không ngờ được đấy là sức mạnh của cái rào cản đấy chị ạ. Nó không phải là thứ mà hiện hữu rõ ràng hàng ngày ngay trước mắt đâu, nhưng mà nó cứ ẩn giấu, âm thầm, ăn sâu vào suy nghĩ của chồng em từng ngày, bóp méo hình ảnh gia đình em trong mắt chồng em. Nên là dù bố mẹ em luôn coi trọng và yêu thương chồng em như thế nào ấy, nhưng mà em cảm giác là trong thâm tâm chồng em vẫn sẽ có những cái sự mặc cảm, tự ti, vẫn sợ sệt người ta khinh. Nên là chỉ cần một hành động khác thường là chồng em sẽ bấu víu ở đấy để làm lý do gạt bỏ hết yêu thương bao lâu nay gia đình em dành cho chồng em. Bố mẹ em thì thương con mà, nên là giúp đỡ nhiều, cho nhà rồi cho xe rồi, vì sợ các con mới lập gia đình thiếu thốn hay là khó khăn. Nhưng mà cái đấy thì nó lại vô hình chung tạo thành cái bóng đè nặng lên áp lực cho chồng em. Việc chuyển sang nhà bố mẹ em thì ít nhiều cũng khiến cho chồng em có cái sự không thoải mái, cảm giác bị lép vế dù mình ở vị trí chủ gia đình. Em thì em rất là thông cảm. Nhưng mà bố mẹ em thì sao? Bố mẹ em có tội tình gì đâu. Nuôi con ăn học khôn lớn, đến khi gả đi rồi vẫn phải theo sát để giúp đỡ con. Không đòi hỏi là nhà trai phải có cái này cái nọ, mà còn sẵn sàng giúp đỡ con cái từ cái nhỏ nhất. Hết lòng vì các con, sợ các con khổ cho nên là cần tiền cho tiền, cần người cho người, cần chăm sóc đón về chăm sóc. Tạo điều kiện cho chồng em đi học cao học này, làm dự án với đối tác. Nhưng mà ông con rể thì thỉnh thoảng lại cứ mặt nặng mày nhẹ, động tí là khó chịu vùng vằng. Thật sự là em thương bố mẹ em lắm ấy. Đôi khi em cảm thấy kiểu mình bất hiếu ấy. Đã không chăm sóc đỡ đần được cho bố mẹ, còn lôi ở đâu ra một ông suốt ngày làm bố mẹ buồn. Hiện tại thì bọn em vẫn sống chung với bố mẹ và đang sửa sang lại nhà của bọn em, vì đã bị xuống cấp sau một thời gian dài không có người ở ấy. Sửa xong thì bọn em sẽ chuyển về nhà mình. Hôn nhân hiện tại của em thì cũng coi là yên ổn đi. Em không còn stress như là hồi mới sinh em bé nữa, mà chồng em thì cũng bớt các cơn tự ái, giận dỗi. Gần đây thì chồng em đi tập gym trở lại, nên là em cảm nhận được là chồng em giảm bớt cái năng lượng tiêu cực, vui vẻ hòa nhã hơn trước đây chị ạ.
Theo như Trang nói thì bây giờ hôn nhân của Trang có vẻ là đã ổn và bình thường đúng không? Vậy thì tại sao em vẫn tìm đến Aloha để chia sẻ và xin lời khuyên? Cái điều gì là điều làm em bận lòng nhất trong cuộc hôn nhân mà có vẻ ổn của mình ở cái thời điểm hiện tại?
Câu hỏi này của chị làm em suy nghĩ quá. Em biết là có cái gì đấy không ổn, nhưng mà để chỉ mặt gọi tên ra là không ổn ở chỗ nào thì tự dưng lại hơi khó. Em nghĩ là có hai điểm. Thứ nhất là phân chia trách nhiệm nuôi dạy con cái trong gia đình. Lúc mới cưới thì cuộc sống của hai vợ chồng rất là đơn giản. Cơm nước nấu cũng được, không thì ra ngoài ăn cũng được. Ai thích gì thì làm đấy, không thích thì khỏi làm. Cũng chẳng ảnh hưởng gì tới người kia lắm. Nhưng mà khi có con ấy, thì nó sẽ có những cái việc mà bắt buộc phải có người làm. Như kiểu đến giờ thì phải cho con ăn, uống thuốc, đến cữ thì phải thay bỉm, buồn ngủ thì phải ru ngủ. Hôn nhân bây giờ sẽ không phải là ai thích gì thì làm, mà sẽ là nếu anh không làm thì tôi phải làm. Chồng em thì không phải là người hoàn toàn không có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Chồng em thích chơi với con, hoàn toàn có thể thay bỉm, tắm rửa, dẫn đi chơi, rồi chăm con ốm, rồi chồng em làm được hết. Nhưng mà không phải lúc nào chồng em cũng sẵn sàng làm những việc đó, và không phải ngày nào anh ấy cũng sẵn sàng lặp đi lặp lại những hoạt động đó. Mà chị biết đấy, một đứa trẻ thì ngày nào nó cũng cần ăn, cần thay bỉm, cần ru ngủ, cần được chơi đùa, cần được tương tác, yêu thương, chăm sóc. Còn chồng em thì sau khi đi làm về sẽ chơi với con một chút, rồi lăn ra xem điện thoại, rồi ngủ. Nhiều lúc hai mẹ con đang vật lộn cho nhau ngủ, quay ra thấy ông chồng ôm chăn chiều ngáy khò khò rồi mà chán. Đấy là còn chưa kể những đêm con sốt, em gọi mãi chồng không tỉnh, hai mẹ con tự ôm nhau xoay sở. Sáng hôm sau chồng vừa vuốt sáp chải tóc, nhìn thấy em đầu bù tóc rối thì hớn hở: "Ôi đêm qua con ngủ ngoan nhờ em nhở." Em thật sự muốn hóa thú luôn. Em hay nhắc chồng em là: "Anh ơi, anh thay bỉm cho con đi, anh soạn đồ cho con mai đi học đi, mình tắt điện thoại 30 phút chơi với con đi." Xong rồi chồng em sẽ làm theo, nhưng mà kiểu miễn cưỡng khó chịu, xong rồi bảo em là chỉ toàn biết sai việc. Thật ra những việc đấy em hoàn toàn có thể làm hết một mình, không ai nhắc ai, không ai khó chịu, gia đình vui vẻ. Nhưng mà nếu việc gì em cũng phải tự làm hết một mình như thế thì lấy chồng để làm gì hả chị? Cùng là đi làm công ăn lương như nhau, nhưng tối về có đứa thì lại luôn chân luôn tay, quần áo bỉm sữa, đứa thì thong dong vuốt điện thoại, tới giờ ôm chăn đi ngủ. Nghĩ in thôi mà em đã bốc hỏa rồi. Chồng đi nhậu nhẹt thì không sao, mà vợ đi massage tập gym về thì mặt nặng mày nhẹ. Em đi đâu mà lâu thế? Mặc dù trước khi đi đã phải thông báo thời gian địa điểm rõ ràng rồi. Sống với chồng mà nhiều lúc tưởng sống với mẹ chồng luôn ấy. Điểm thứ hai ấy, đấy là chồng em hay nhạy cảm, tự ái, dễ giận dỗi. Không phải là xuất phát từ tự ti do khác biệt gia cảnh đâu chị ạ. Nó là xuất phát từ chính tính cách của chồng em ý. Nói sao ra giống như kiểu là tâm lý yếu, xong rồi xử lý công việc dưới áp lực kém nên bị giục việc thì sẽ khó chịu ấy, bực tức thái độ ấy. Ví dụ như hôm trước bọn em đi làm, em với chồng em với em trai em sẽ đi cùng chung một xe vì công ty ba đứa gần nhau, và bọn em đi làm khá xa nên là phải tranh thủ đi từ rất sớm. Hôm đấy em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì vẫn thấy chồng em đang đứng sấy tóc vuốt keo nhà, trong nhà tắm. Em giục nhanh lên không bị muộn. Đến khi em xuống xe ngồi trong xe được 10 phút rồi vẫn không thấy chồng em đâu cả. Nên là em gọi điện giục thì cả chuyến xe hôm đấy chồng em mặt nặng mày nhẹ không nói một lời nào. Thường thì bọn em sẽ ăn sáng cùng nhau xong rồi mới đi làm. Hôm đấy là chồng em dỗi không ăn sáng luôn, bỏ vào công ty trước. Xong rồi cũng vài lần chồng em ở trên nhà quá lâu trong khi mọi người dưới nhà chờ cơm. Em lên giục và chồng em cũng thái độ với em luôn, khó chịu. Mỗi lần như vậy em cảm thấy ngột ngạt vô cùng luôn. Không giục thì không biết đến đời nào mới xong, nhà thì bao việc, một mình anh chậm ảnh hưởng bao người. Còn giục thì lại bị thái độ lườm nguýt, cuộc sống quá khó khăn. Còn cái câu chuyện mà khác biệt lối sống tạo thành cảm giác tự ti thì em cũng nói rồi. Nhưng mà chuyện này thì thực sự là em bế tắc luôn. Em đã từng ngồi nói chuyện với chồng em về tất cả các ưu điểm của chồng em. Giống bây giờ là anh còn trẻ, đây là thời điểm để chúng ta tích lũy kiến thức, xây dựng nền móng, và chỉ cần có ý chí thì sợ gì tương lai mình không khá lên. Em hy vọng rằng là chồng em hiểu là trong mắt em ấy thì chồng em là một người giỏi giang như nào, và em tin tưởng chồng em ra làm sao. Nhưng mà chắc là có những chuyện mà chỉ chính bản thân người ta mới thay đổi được thôi chị ạ. Vì dù em nói ra sao, chồng em vẫn có cảm giác mặc cảm, tự ti, sợ người ta coi thường, nên câu chuyện của bọn em nhiều khi bị bóp méo sang kiểu có vẻ em đã coi thường anh không, coi thường nhà anh đúng không. Nhưng mà chúng em sẽ không nói hẳn cái suy nghĩ ra mà sẽ công kích tất cả những điều em nói tới mức em phải dừng lại và em hỏi xem là rốt cuộc vấn đề là gì, tại sao em lại cảm giác như anh muốn phản đối tất cả mọi thứ em nói. Thì chúng em mới nói là tại vì ngay từ đầu em nói câu này câu kia, anh thấy là em đang như vậy như vậy. Đấy là một sự khác biệt nữa giữa chồng em và em. Nếu mà em có điều gì khó chịu hoặc là không thoải mái, em sẽ nói ra và em nói thẳng vào vấn đề luôn, kiểu như là anh làm như thế này thì em sẽ cảm thấy không thoải mái, em mệt, em cần anh ở bên cạnh để giúp đỡ hoặc gì đó. Còn chồng em khi mà không thoải mái thì sẽ coi như là không có gì, không nói gì. Nhưng tất cả sự khó chịu và tiêu cực sẽ thể hiện trên khuôn mặt, trên hành động, cách anh ấy nhíu mày, rồi mím môi, rồi thở hắt, rồi giọng trầm xuống, rồi câu chữ nhát gừng. Mọi thứ đều thể hiện rằng là tôi đang khó chịu lắm, tôi đang rất bực tức, thiếu mỗi điều là viết lên trán mất.
Qua những gì mà Trang chia sẻ thì có thể thấy là mâu thuẫn giữa hai vợ chồng em bắt đầu nhen nhóm từ những cái khác biệt lối sống. Và đầu tiên là khác biệt giữa tưởng tượng của cả hai trước khi bước vào hôn nhân và thực tế hôn nhân của hai người đã diễn ra. Còn tiếp theo là sự khác biệt về gia cảnh hai bên và cách mà hai người đã lớn lên. Nó dẫn đến tâm lý tự ti, thua kém và khó cân đối khi gặp áp lực của chồng em. Còn về phía em thì em luôn không hiểu nổi tại sao chồng mình lại có những cái suy nghĩ như thế, đúng không?
Đúng.
Và chị đánh giá cao việc em tham gia một workshop về giao tiếp trong gia đình và làm theo như những gì em đã chia sẻ. Còn tuy nhiên là có vẻ cái cách giao tiếp đó nó chỉ giải quyết được cái phần ngọn thôi. Tức là chồng em có vẻ là nghe lời em hơn, hai vợ chồng em ít cãi vã hơn. Còn thực tế, cái gốc rễ của vấn đề nó vẫn là sự chênh lệch và khác biệt trong lối sống và tư tưởng của hai bên, dẫn đến là mọi việc nó chưa thực sự được giải quyết. Có một điều mà rất nhiều cặp vợ chồng họ lầm tưởng, đó là họ đánh đồng việc không còn cãi vã với việc có thể đối thoại với nhau. Thì thực tế thì cái việc không cãi nhau á, chưa chắc đã có thể đối thoại với nhau và hiểu nhau em nhé. Và câu chuyện của vợ chồng em, chị nghĩ nó chính là như vậy ấy. Và khi chị dùng từ đối thoại thì chị muốn nhắc đến việc là hai người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau với cùng một cái mong muốn, đó là có thể kết nối với người kia. Mà đã gọi là đối thoại thì bắt buộc nó phải được xây dựng từ hai phía. Nếu mà chỉ có một mình em cố gắng, hoặc là cuộc nói chuyện nó chỉ mang tính chất là xả ra những cái ấm ức trong lòng mà và em mong muốn người kia thay đổi theo ý mình, hoặc để giải quyết một cái vấn đề ngắn hạn nào đó ấy, mà nó không có cái sự đón nhận lẫn nhau, tức là không và không có cái chiều ngược lại từ phía chồng em, thì chị cho rằng đó không phải là một cuộc đối thoại hiệu quả. Câu hỏi của chị thì là đã có khi nào hai vợ chồng em thực sự đối thoại với nhau về những cái vấn đề này chưa? Và nếu có thì nó đã diễn ra như thế nào và kết quả của cái cuộc đối thoại đó như thế nào?
Nghe chị nói đoạn này mà em thấy kiểu đúng người đúng cảnh quá chị ơi. Đúng là vợ chồng em đã có những lúc mà duy trì không còn cãi vã thôi, chứ chưa đạt được đến mức độ là có thể đối thoại được. Những lúc đó nếu mà không nói chuyện về con cái thì hai đứa cũng chẳng có gì để nói với nhau cả. Ngồi trên xe ô tô cả một đoạn đường dài im thiên thít luôn, không khí nặng nề ngột ngạt. Những cái lúc mà đỉnh điểm cao trào ấy, em cũng hay rơi vào cái cuộc nói chuyện mà chỉ mang tính chất là xả ra hết những ấm ức và mong muốn là người kia thay đổi theo ý mình hoặc là giải quyết vấn đề một cách ngắn hạn thôi. Thì sau những cái cuộc nói chuyện như vậy, em cảm giác như là em giống như là một cái ly nước nó đã tràn đầy. Và nói xong thì ly bớt tràn, nhưng mà nó vẫn đầy. Và sau đó những cái câu chuyện tương tự lại diễn ra, ly nước của em lại đầy, em lại xả ra bằng một cuộc nói chuyện khác. Rồi cứ như thế tương tự như vậy, nhưng mà thực sự là ly nước của em nó vẫn luôn đầy chị ạ. Mọi chuyện nó không được giải quyết tận gốc, chỉ dập tắt được tại thời điểm đó thôi. Gần đây mỗi khi xích mích với chồng em lại nghĩ ngay đến chuyện là thế nuôi con một mình có ổn không? Thực sự là có chồng có cần thiết đến như thế không? Nhiều lúc em nghĩ em cũng thấy sợ. Lại nói về chuyện chồng em nói chồng em sợ người khác coi thường, là đàn ông phải để người ta không coi thường, thì em bảo với chồng em là chồng em không có gì để người ta coi thường cả. Làm đàn ông là phải khiến cho người ta coi trọng chứ, sao suốt ngày nghĩ tới chuyện người khác coi thường mình, sao anh tự ti quá vậy. Thế xong rồi chúng em lại rơi vào im lặng, và chồng em hẹn là sẽ có một buổi nói chuyện về vấn đề này, thì chắc đây là cuộc đối thoại mà chị đang nói. Em thực sự là em vừa lo lắng vừa mong chờ cái cuộc đối thoại này chị ạ. bởi vì em có rất là nhiều cái muốn nói với chồng em. Nhưng mà em cũng rất là sợ em lại rơi vào cái tình trạng là nói ra chỉ để xả hết ấm ức như lần trước. Rồi xong rồi chồng em lại cứ ậm ừ cho qua. Em không biết phải truyền đạt như thế nào để cho anh ấy hiểu rằng là em thực sự cần anh ấy trong cuộc hôn nhân này. Và em sợ rằng là em sắp quen với việc ly nước của em tràn đầy rồi. Và có thể một ngày nào đó em sẽ không buồn cãi vã, giận dỗi, dỗ dành anh ấy nữa. Hoặc tệ hơn là em không buồn quan tâm đến anh ấy nữa luôn. Chị Quỳnh giúp em với.
Chị nghĩ là chị cũng đã hiểu câu chuyện của em rồi. Và trước khi giúp em thì chị nghĩ là chị cần em xác nhận lại một lần nữa, đó là em có thật sự muốn cải thiện cuộc hôn nhân này không? Và cuộc hôn nhân này quan trọng với em đến mức nào? Cứ tạm gọi là trên thang điểm 10 đi. Và mức độ cam kết của em trong việc nỗ lực cải thiện nó là bao nhiêu phần trăm?
Em thực sự muốn cải thiện cuộc hôn nhân này chị ạ. Tuy là em kêu than rất là nhiều về chồng em, nhưng mà nói thật là nếu như không phải là chồng em mà là một người khác thì chưa chắc là cuộc hôn nhân của em đã được duy trì tới giờ phút này. Bản thân em thì em biết là cũng không phải là một người dễ dàng để sống cùng. Em khá là khó tính và cũng có những cái thiếu sót riêng. Ngoài những lúc có mâu thuẫn thì em và chồng em vẫn có rất là nhiều sự giống nhau về quan điểm sống, về suy nghĩ. Nói chung là bọn em vẫn rất là hợp nhau về nhiều mặt. Em vẫn muốn sống thêm với chồng em vài chục năm nữa. Còn trên thang điểm 10 thì cuộc hôn nhân này quan trọng với em ở mức 7. Không phải là tất cả nhưng mà là một phần khá lớn và rất là quan trọng với em. Em thật sự rất muốn cải thiện. Không khí ngột ngạt trong gia đình sinh ra quá nhiều năng lượng tiêu cực. Em không muốn con em lớn lên trong một môi trường như thế. Mà chính bản thân em cũng không muốn cuộc sống của mình trong vài chục năm tới lại ngập tràn nhiều năng lượng tiêu cực đến như vậy. Em nghĩ là mức độ cam kết của em trong việc cải thiện là 80% đi ạ. Em muốn cố gắng hết sức để sau này kết quả dù có như thế nào ấy, thì mình cũng không phải hối hận.
Cảm ơn em. Nếu như mà mình muốn cố gắng hết sức để sau này mình không phải hối hận thì mức độ cam kết của em nó phải là 100% chứ, đúng không? 80% thì sao đã gọi là cố gắng hết sức được nhỉ? Qua những gì mà em chia sẻ thì chị thấy rằng vấn đề mà hai người gặp phải đang là cả hai không thể đối thoại với nhau. Mỗi người đều mang trong đầu những cái định kiến quá nặng về người kia. Và trong lúc em nói thì chị có nốt lại một số những cái từ khóa ở bên dưới này, thì để chị đọc lại để em kiểm chứng xem là nó có đúng như thế không nhá. Đầu tiên là về phía em này. Từ lúc chuyển về ở với ông bà, chồng em đâm ra hay nhạy cảm, dễ giận dỗi, dễ tự ái. Hoặc có thể đến thời điểm này em mới nhận ra tính cách này của chồng mình. Tính cách của chồng em giống như kiểu tâm lý yếu, xử lý công việc dưới áp lực kém. Em cảm giác trong thâm tâm chồng em vẫn mặc cảm tự ti, vẫn sợ sệt người ta khinh. Làm đàn ông là phải khiến cho người ta coi trọng chứ. Sao suốt ngày nghĩ tới chuyện người khác coi thường mình? Sao anh tự ti quá vậy? Chị nghĩ câu này là câu chí mạng đấy. Còn thứ hai là về phía chồng em này. Đó là chồng em cảm thấy bị khinh bỉ, bị coi thường. Rằng bao lâu nay gia đình em vẫn luôn coi thường chồng em vì nhà chồng em nghèo, không bằng nhà em. Bố mẹ chồng lúc nào cũng phải khúm núm ngại ngùng trước mặt bố mẹ em. Tiếp theo là có phải em đang coi thường anh, coi thường nhà anh không? Chị thấy là hai người đang gán cho nhau rất nhiều thứ. Cụ thể là em đã nhắc lại không dưới 3 lần về tính cách của chồng em là mặc cảm tự ti. Tại sao chị phải nhấn mạnh cái từ tính cách này? Bởi vì là đôi khi những cái thể hiện, những cái hành động ra bên ngoài của người ta ấy, chưa chắc nó đã thể hiện tính cách của họ em ạ. Còn khi mà mình gán cho đấy là tính cách của người ta thì nó sẽ trở thành một cái định kiến rất là nặng. Và chồng em có làm cái gì thì em cũng sẽ mặc định rằng cái hành động nó đến từ cái tính cách đó. Thì cái đấy nó là một cái rất là không nên. Đó, còn về phía chồng em thì theo những lời mà em kể lại thì chồng em luôn nghĩ rằng gia đình em coi thường gia đình cậu ấy. Và khi đứng ở cương vị của em, có thể em sẽ thấy là những gì em cảm nhận về chồng mình là đúng và có cơ sở, trong khi những gì chồng gán cho gia đình mình thì thật là vô lý. Và tại sao có thể tưởng tượng ra những cái chuyện như vậy được? Thế nhưng sự thật ý, là khi mình đứng ở vai trò của chồng em thì chị tin là cậu ấy cũng sẽ cảm thấy y như em. Tức là những cái kết luận của mình thì có căn cứ, còn những kết luận của người kia thì không. Em có nhận ra vấn đề ở đây không? Vấn đề ở đây là ai cũng có cách nhìn nhận và cảm nhận riêng của họ về một cái sự việc nào đó. Cùng một sự việc nhưng mà dưới góc nhìn của mỗi người khác nhau sẽ tạo ra những câu chuyện không giống nhau. Bởi vì chúng ta lớn lên không giống nhau, cái mindset của chúng ta khác nhau. Thì mục đích của đối thoại là gì? Chính là để tìm hiểu tại sao người kia có trải nghiệm không giống mình, và mình sẽ cùng nhau cân bằng hoặc là chấp nhận cái sự khác biệt đó, hoặc thông cảm cho nhau. Chứ đối thoại nó không phải là để chất vấn nhau là tại sao anh có thể nghĩ như thế, hay là mình cố gắng mình ép buộc người kia phải suy nghĩ giống như mình. Và khi chúng ta hiểu sai cái mục đích của đối thoại ấy, thì chúng ta sẽ không thu hoạch được cái gì cả ngoài cãi vã và thù ghét lẫn nhau. Và nếu như em đã nhận ra rằng mình muốn sống với người đàn ông này thêm vài chục năm nữa, thì liệu em có thể dành thời gian tự chất vấn bản thân em về việc là em có thể bao dung với người đàn ông này bao nhiêu không? Bao dung ở đây thì nó không phải là nhẫn nhịn hay là tránh va chạm đâu em ạ. Bao dung là em luôn dành một cái niềm tin tốt đẹp cho người đó, thấu hiểu cho những cái vết thương trong quá khứ của họ, và mình cùng với họ đi qua cái tổn thương đó. Và chị nghĩ là em cũng có thể là em sẽ phải nhìn lại xem là em có cần thiết em phải nhắc chồng em nhiều đến như thế không? Nếu như mà cái việc đó nó gây ức chế cho cả hai bên. Mình ví dụ cái chuyện túi bỉm bẩn mà em kể ở bên trên đi. Thì nếu chồng em không đi vứt ngay cái lúc mà em nhắc đến ấy, mà chồng em để đến đêm, chơi điện tử xong mới đi vứt, thì có làm sao không? Và nếu khuya quá bác giúp việc đi ngủ rồi, chồng em thanh niên trai tráng có tự đi vứt được không? Và cái họ thậm chí là cái việc để cái túi bỉm bẩn đến sáng hôm sau mới vứt, thì nó có sao không? Đó, thì tất nhiên là chị biết là em sẽ có những lý lẽ rất hợp lý của mình về việc tại sao em muốn cái túi bỉm nó phải được đi vứt ngay cái lúc đó. Thì chị không có ý định bênh chồng em hay là phân định ai đúng ai sai trong cái trường hợp này. Thế nhưng nếu một sự việc mà đáng ra nó rất là nhỏ, mình có thể dung hòa và mình nhường nhau một chút, thì tại sao mình phải căng lên như thế làm gì? Và cái túi bỉm nó được vứt đúng giờ, thế nhưng ngày qua ngày vứt được 10 túi bỉm thì hôn nhân của em có 10 vết nứt, thì liệu nó có đáng phải như vậy không? Và cái hôn nhân rạn nứt ấy, nó không phải là do bão lớn, mà nó là do những mâu thuẫn hàng ngày như vậy em ạ. Chính em cũng thấy rằng những cãi vã đó nó rất là nhỏ, và chồng em vẫn có rất nhiều điểm tốt, hai đứa vẫn rất hợp nhau. Thế nhưng mà tại sao tình yêu của hai người lại mỗi ngày nó lại vơi đi một chút như vậy? Và cái sự không nhường nhịn này, nó chính là thứ rút cạn tình yêu của hai đứa em ngày qua ngày mà em không nhận ra. Thứ mà giữ người ta ở bên nhau năm này qua tháng khác ấy, nó không phải tình yêu mãnh liệt hay là hợp nhau về mọi mặt đâu em ạ, mà nó phụ thuộc vào mức độ bao dung của mỗi người dành cho nhau trong cuộc hôn nhân đó. Và chị cũng phải nhắc lại ở đây là nhường nhịn nó không phải là nhẫn nhịn nhá. Nhẫn nhịn đó là khi trong lòng em vẫn còn rất nhiều ấm ức. Còn nhường nhịn là khi em tự nguyện bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, bởi vì em hiểu và em yêu thương người kia, em mong gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với họ. Có không ít bạn ấy hỏi chị rằng là thế nếu mình như thế rồi mà người kia không như thế với mình thì sao? Thực tế là nếu như bạn còn hỏi câu này ấy, thì tức là bạn vẫn còn đang cố chấp, bạn vẫn đang mưu cầu người kia thay đổi theo ý mình. Chứ thật ra bạn đâu có thật sự đón nhận người ta như người ta vốn thế đâu, đúng không?
Đúng.
Và nếu bạn còn mang cái chấp niệm như vậy, thì một là bạn sẽ thấy rất bất lực nếu như người kia không thay đổi theo ý bạn. Và thứ hai là có thể là bạn đạt được cái mục đích là người kia thay đổi theo ý mình đi. Thế nhưng mà bạn sẽ luôn cảm thấy là bản thân bạn như một cái lò xo bị nén, giống như Trang vừa nói lúc nãy ấy. Cái workshop giao tiếp trước đây mà em đã học, nó là minh chứng cho cái chuyện này. Tức là nó mang tính thao túng, nó dạy mình đối thoại làm sao để chồng mình nghe lời, thay vì là mình mở lòng đón nhận nhau và cùng nhau cân bằng hoặc chấp nhận những cái khác biệt của cả hai. Thì trong cuộc đối thoại tiếp theo ấy, cái cuộc đối thoại mà chồng em hẹn em ấy, em hãy thử bỏ hết những cái định kiến và phán xét của mình sang một bên. Em bỏ luôn cả cái lớp lông nhím mà em luôn dùng để phòng thủ mỗi khi mà nói chuyện với chồng.
Dạ.
Tức là rất nhiều người khi mà họ cãi vã nhau qua một thời gian dài, tức là cứ mở mồm nói chuyện là cãi vã ấy,
vâng,
thì tự dưng mặc định họ sẽ có một cái niềm tin rằng là tôi sẽ phải chiến đấu với cái người này. Thì họ sẽ luôn có một cái lớp phòng thủ, và người kia nói cái gì họ cũng chăm chăm nghe chỉ để phản bác lại thôi. Và cái điều đấy là một cái điều rất không tốt khi mà mình đối thoại với nhau. Thì chị muốn là em bỏ hết những cái phòng thủ này và em chỉ ngồi yên em lắng nghe thôi. Em hãy nhớ là em nghe để em hiểu người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, hiểu người mà em đã kết hôn, chứ không phải em nghe để em phản bác lại. Và khi em giải bày tâm tư của mình ấy, thì em hãy dùng cái ngôi em thay vì ngôi anh. Ví dụ như em có thể nói là em cảm thấy mình bơ vơ trong cuộc hôn nhân này, thay vì em nói là anh khiến em cảm thấy bơ vơ trong cuộc hôn nhân này. Hoặc là thay vì em nói là tại sao anh cứ bào mòn cái tình yêu ấy trong em thế, thì em hãy nói là em cảm thấy tình yêu em dành cho anh vì những chuyện này mà bị bào mòn dần đi. Đấy là cách mà em có thể giải bày mà em không khiến người kia cảm thấy họ bị tấn công. Tại vì là khi họ cảm thấy bị tấn công á, một là người ta sẽ tấn công ngược lại em, hai là người ta im lặng và người ta mang theo cái cảm giác tổn thương uất ức đó trong lòng. Vô tình là một cái chuyện gì, cái cơ hội nào sau đó họ sẽ xả ra. Và đôi khi em còn không nhớ là em đã từng nói như thế. Thì thực ra cách nào thì nó cũng không tốt cả. Thế thì tại sao mình phải tấn công nhau? Mình là vợ chồng cơ mà, đúng không?
Vâng.
Ai đúng ai sai nó không quan trọng. Quan trọng là mình cùng nhau mình đi hết cái chặng đường sắp tới như thế nào.
Nhường nhịn và nhẫn nhịn. Hóa ra là bao lâu nay em luôn đánh đồng hai khái niệm này chị ạ. Đều là nhường và cho qua mọi chuyện. Nhưng mà nghe chị nói thì em mới thấy là cái bản chất và gốc rễ của hai cái khái niệm này nó khác nhau. Cảm giác giống như là được giác ngộ ấy chị ơi. Đúng là mình là vợ chồng mà, thắng một cuộc đua, thua một cuộc tình có để làm gì đâu nhỉ. Trước kia thì em chỉ học được cách làm sao để nói chuyện cho nó bao dung rồi hòa nhã để giảm căng thẳng xung đột. Nhưng mà em không hiểu được bản chất là tại sao em phải làm như thế. Nên là em không thực sự là tình nguyện thật tâm muốn làm. Nên là làm theo là em bị mệt. Nhưng mà giờ nghe chị nói thì em hiểu ra bản chất rồi chị ạ. Bao dung và nhường nhịn là vì em vẫn còn yêu thương chồng em. Và em tin rằng là chồng em là một người chồng tốt, một người cha tốt, và xứng đáng được đối xử như vậy. Cảm ơn chị Quỳnh nhiều nhé.
Còn một cái tip nữa mà chị muốn nhắc em ấy, đó là khi đối thoại thì mình đừng chấp nhận. Và mình đừng để ý đến tiểu tiết, từng cái từ ngữ hay là từng cái câu nói của đối phương. Và nếu như mà họ có nói một cái câu gì đó hay một cái từ gì đó mà em không chắc, thì em hãy hỏi lại. Và tuyệt đối em không được suy diễn. Thay vì em nghĩ là tại sao anh là chồng tôi mà anh có thể thốt ra những cái lời như vậy, tôi không thể chấp nhận được anh là một con người thế này thế kia. Thì em hãy nghĩ là chồng mình không phải người tệ đến như vậy đâu, chắc là có hiểu lầm gì thôi, và mình sẽ cần xác nhận lại những cái gì mà anh ấy vừa nói. Và sau khi xác nhận lại thì em khẳng định cũng không muộn mà, đúng không? Việc không vội vã khẳng định này nó không khiến bản thân em trở nên mù quáng hay là ngu ngốc, mà ngược lại, em phải rất tỉnh táo để em giữ được cái niềm tin với chồng mình ngay cả khi cãi vã và xung đột. Vì là thời lượng chương trình có hạn thôi, thế nên là chị cũng không thể trả lời hết được những khúc mắc mà em đang có. Thế nhưng hy vọng là chia sẻ này có thể giúp em phần nào đó trong việc thay đổi tâm thế đối thoại với chồng mình. Và chị rất mong rằng hai bạn có thể cùng nhau vượt qua những cái khúc mắc này mà yêu thương nhau thêm nhiều chục năm nữa nhé.
Em cảm ơn chị. Đây đúng là những cái lời khuyên rất là quý giá và thực sự em đang rất là cần nghe. Cảm ơn chị Quỳnh rất nhiều.
Chị cảm ơn Trang đã đến với chương trình nhé. Các bạn thấy đó, hôn nhân đúng là muôn màu muôn vẻ. Mỗi nhà lại có những câu chuyện khác nhau phải không ạ? Có thể các bạn sẽ thắc mắc vì sao với trường hợp của Minh Thùy, mình lại không khuyên bạn ấy tìm cách đối thoại với chồng như Trang phù phiếm. Dù rõ ràng hai cuộc hôn nhân này đều có chung vấn đề là không thể đối thoại. Lý do là bởi trước khi có thể ngồi xuống đối thoại, ít nhất chúng ta phải biết bản thân mình muốn gì, giới hạn cá nhân của mình ở đâu và mình có sự kiên định thế nào với những ranh giới của mình. Trang phù phiếm đã có đủ những yếu tố này, bạn ấy chỉ thiếu một chút kỹ năng đối thoại và thấu hiểu mà thôi. Còn Minh Thùy thì vẫn đang loay hoay trong ma trận ranh giới cá nhân, nên bạn ấy sẽ cần xác định những điều đó trước. Nếu ranh giới cá nhân không rõ ràng, mọi cuộc đối thoại của bạn ấy sẽ lại đi vào ngõ cụt hoặc tiếp tục bị đối phương thao túng. Nếu các bạn đã nghe Aloha từ những tập đầu tiên, mình nghĩ không khó để các bạn nhận ra chủ đề các tập được sắp xếp theo trình tự phát triển của mối quan hệ. Để xây dựng hôn nhân bền vững, nền móng đầu tiên cần vun đúc vẫn là bản thân bạn. Khi vấn đề xảy ra, Đừng chỉ nghe riêng tập về đúng vấn đề đó. Hãy lục lại cả những tập ở những season đầu tiên để xem bạn có bỏ sót điều gì trong tiến trình đi đến hôn nhân với người bạn đời hiện tại không nhé. Thời lượng của tập hôm nay đã rất dài rồi. Mình xin cảm ơn hai bạn khách mời đã dành thời gian chia sẻ với Aloha. Cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe đến đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập kế tiếp.